thầy con có một câu hỏi, con muốn được về cõi Phật và con được tiếp này, có nghĩa là con sẽ không tức, không giận dỗi ai, không có chấp một ai hết, để lúc mà con đi được nhẹ nhàng như thầy nói. Nhưng mà thưa thầy, nếu đối phương mà con chưa đủ trả hết, họ vẫn tức mình thì sao?
Đối phương tức mình á hả?
Dạ, thí dụ con nợ người ta quan gia đó, quan gia mà con thì không giận người ta nữa, nhưng mà người ta vẫn tức mình thì sao? Thì mình, người ta có giữ mình lại được không? Không được.
Không. Người ta tức mình đó là chuyện của người ta.
Ta không có làm cách nào mà làm cho mình khổ thêm được nữa.
Nếu mình không chấp thì mình không khổ.
Mình không bao giờ mình chấp.
Thì người ta tức mình thì người ta khổ đó, chứ mình đâu khổ. Có nhiều người ghét Phật lắm á. Bà La Môn ghét Phật lắm, chửi Phật hoài mà Phật đâu khổ đâu. Cho nên quý vị đừng lo. Người ta tức mình, người ta thương mình, người ta làm cái gì đó, đó. Thì cái đó là chuyện của người ta, nó nằm trong đầu người ta. Còn giờ cái tâm mình chấp người ta hay không là chuyện của mình. Và quan trọng nhất đó là quý vị đừng có quan trọng hóa cái việc chết vì bệnh hay là chết vì kiểu nào. Chết kiểu nào nó cũng được. Hôm nay thầy hỏi để biết quý vị thích cái nào thôi, chứ thật ra chết kiểu nào cũng được quý vị. Tại vì sao? Nếu mà tâm của mình đã prepare rồi đó thì chết kiểu nào cũng ok hết. Khi mà mình picky, mình khó chịu quá, tụi mình chết kiểu này cứ nằm trên giường cơ. Hay là những người tu thiền đó, bảo tôi thích trước khi chết là tôi ngồi giống như là các thiền sư đó. Ta đi đây. Cái ngồi nhắm mắt lại, hít vào cái đứt ngồi thiền. Cái đó là illusion. Các thiền sư đó, Đức Phật có ngồi ngon lành không quý vị? Đức Phật phải làm gì? Nằm già rồi sắp bắt ngồi. Tôi chết kiểu nào cũng được quý vị, phải không? Cho nhiều người nó muốn chết vậy, chết là phải ngồi thiền, hay là chết phải ngồi, hay là phải lần chuỗi, hay là đủ kiểu hết, không cần. Chết kiểu nào cũng được, quan trọng là mình, cái tâm của mình còn dính mắc hay không, chấp nhận cái đó hay không, mà cái tâm của mình có giữ cho nó thanh thản, đừng có dính mắc gì hết, cái đó là quan trọng. Còn những người mà tu hay niệm Phật gì đó, cứ chờ chết xong cái ta chưa kịp chết xong nó đem ra thiêu để lấy xá lợi, ví dụ vậy, nguy hiểm lắm. Cứ để cho ta chết yên lặng ra đi. Thì giờ đừng quan trọng hóa chết thì bệnh. Có nhiều người sợ bây giờ mình đang ngon lành vậy, trước khi chết mình bị Alzheimer quên hết, hoặc là chết đau quá chích một phiên không biết gì hết. Ôi đừng có sợ cái đó. Khi mình chết đó, sau đó sau quý vị sẽ tìm những cuốn băng khác thầy giảng, như là ai chết, hoặc là chết và tái sinh, hoặc là thân trung ấm, thì cái đó sẽ nói vấn đề sau khi chết. Nhưng mà thầy nói về mình làm sao sửa soạn cái tâm mình, đừng sợ những cái này, biết làm theo thôi. Thì sau khi mình chết rồi đó, quý vị có chết vì tai nạn, có chết vì già, vì bệnh gì đó, một khi cái tâm thức mình nó ra khỏi rồi đó thì nó rất là sáng suốt. Mặc dù quý vị Alzheimer đi, mà khi quý vị đi ra khỏi rồi đó, tâm thức nó hết Alzheimer liền. Tại Alzheimer là cái disease của cái brain. Mà khi quý vị ra khỏi rồi đó, tâm thức nó ra khỏi cái khung này rồi, cái áo này rồi á, nó không bị lệ thuộc vào cái này nữa, là nó hết Alzheimer ngay lập tức. Nếu quý vị cụt tay cụt chân đi, ra khỏi cái là thấy tay chân mọc lại liền rồi. Nha. Nên khi mình đi ra khỏi cái thân này, cái tâm thức đi ra khỏi cái thân này rồi đó, là nó hoàn toàn nó khác. Cho nên mình có bị đau, thí dụ như có những người bị đau bệnh quá đó, rồi sợ trước khi chết bị hôn mê đó, cho nên không có chịu gọi là dùng painkiller hay là dùng morphine để sợ mình quên đi đó, không sao đó. Tại vì chúng ta đây chết là vì nghiệp dẫn, cho nên nghiệp mình tốt đó. Như Phật nói cái cây nó nghiêng như vậy nè, nó bị chặt nó thì nó rớt đâu, nó rớt ở chỗ đó. Trên suốt cuộc đời mình niệm Phật đi, mình nhớ tới Phật đi, mà lỡ mình bị trước khi đau quá mình quên, mình mờ mịt, người ta chích thuốc mê mình không biết. Chứ còn hơn là chịu, mình đau quá nó không dùng thuốc mê để cho tôi chịu đau để tôi nhớ tới Phật, mà hồi đau quá sân lên, hoặc là đau quá quên không nhớ tới Phật nữa, có hiểu không? trên đau cái áp, đến khi cái thân tâm thức nó ra khỏi rồi đó, không còn lệ thuộc cái thân này nữa, tự động nhớ theo Phật liền. Giống như trong lúc quý vị ngủ, tối hôm qua quý vị tính là sáng nay đi tới nhà Pháp, cái lúc quý vị ngủ xong, trong lúc ngủ quý vị đâu nhớ đâu. Thế khi tỉnh dậy thì sao? Lại nhớ lại, thấy chưa? Đâu phải suốt đêm cứ ngồi đó đừng ngủ nha, đừng ngủ, ngủ quên rồi. Ngủ cứ ngủ, nhưng mà tại cái dòng tâm thức đó, nó tiếp tục khi nào mà nó ý thức, tại vì cái dòng tâm thức nó được đưa vào trong a lại ý thức rồi, thì ý thức nó làm tắt đi, mà ý thức trở lại cái là lại trồi lên lại quý vị, không có mất. Sáng dậy là quý vị vẫn nhớ hôm qua mình tính hôm nay làm gì phải không? Không có đâu. Thì quý vị đừng có sợ khi mà trước khi chết mà đau quá đó, thì cứ dùng morphine đó, chứ đừng để nói thôi tôi không muốn dùng morphine đâu, tại quý vị chưa có định lực. Không có định lực thì đừng có làm như là giữ cái tâm của mình như là thiền sư, không tốt. Thầy khuyên quý vị đó là quý vị để sửa soạn cái chết này đó, quý vị tu hai cái bài quán của thầy, bài quán xả với lại bài quán ảo. Nên có ai từng đọc qua cái bài quán xả chưa? Hay từng nghe ra bài quán ảo chưa? Chưa ha? Thì lên website thầy sẽ có trên đó. Hai bài này thầy dạy trong khóa ý tình thân số 2. Nếu muốn nghe nhiều hơn ý tình thân 2. Còn cái bài đó, ngắn cái bài kệ đó thì để trên website. Bài quán ảo. Cái quán ảo nó rất đơn giản, chỉ có một bài có ba câu thôi. Là cái xả thì nó dài hơn, còn cái ảo đó thì thật ra nó bài dài lắm, nhưng mà thì tóm đọc cho quý vị ba câu đầu thôi. Là cuộc đời ảo mộng, thân người ảo tưởng, các pháp ảo ảnh. Đó. Cuộc đời ảo mộng, thân người ảo tưởng, các pháp ảo ảnh. Sau đó nó có nhiều cái nhỏ nhỏ bên cạnh, nhưng mà quý vị về đọc sau. Giờ hôm nay đó là thầy cho quý vị cái bài kệ. Bài kệ này thầy có làm cách đây năm, nhân dịp có một vị Phật tử bị căng xe và ra đi. Đó. Thì trước khi ra đi đó thì thầy có làm cái bài kệ này để gửi cho cái vị đó để đọc, để mà sửa soạn ra đi. Thì cái bài kệ này đó là thầy không, bài này không có, tại bài này chỉ bài này chỉ dành riêng cho những người tới học trực tiếp thôi. Bây giờ thầy đọc cho quý vị bài kệ này để quý vị xong một thầy sẽ giảng. Thì cái này nó tóm tắt lại, nó giúp cho mình, nếu quý vị đọc tới, thường thường là mình tu đó, mình thay vì đọc kinh thì nó dài quá, thì thường thường chư tổ mới làm những bài kệ hay là những bài thơ, mà thơ thì nó văn nhiều quá, còn kệ thì rất là đơn giản, đọc nó dễ hiểu hơn. Đó. Thì cái bài kệ là vậy, gọi là bài kệ tạm 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 bợ. Tam sao anh tự bảo sẽ nhớ rõ hết, phải đọc tới đâu nhớ như Anan. Ai quên tí nữa hỏi anh, còn quên nữa thì tới anh Thủy anh ghi hết rồi. Rồi bài kệ nó sau đây,
4 câu nhớ 1 câu là quý.
Không, cái này nhiều hơn 4 câu nha. Nhiều hơn thôi. Cái này dễ lắm quý vị, là như những nào chép thì tí nữa truyền lại cho mấy người sau cũng được. Và tí nữa thầy đọc lại nha. Cuộc đời là cõi tạm. Cuộc đời là cõi tạm. Thân người áo khoác tạm. Thân người áo khoác tạm. Nhà ở xe đi tạm. Tiền của vật chất tạm. Rồi kế tiếp là vợ chồng con cái tạm. Câu kế tiếp, tất cả chỉ là tạm. Hòa chứ là cái này là mới cũng đầu thôi nha. Tạm tạm rồi, so what? What can we do with tạm? Thầy nói gì cũng tạm hết. Thì giờ làm gì nữa? Bỏ chứ là từ từ. Rồi. Thầy đỡ hả? Đúng. Hay lắm. Tất cả chỉ là tạm thôi ha. Giờ cái phần sau nè. Tâm hằng biết như thế. Rồi câu kế tiếp. An nhiên xài đồ tạm. Thầy nói không, thầy sẽ giảng lại cho quý vị sau. An nhiên xài đồ tạm ha. Đồ tạm để gì mới được nhá. Câu kế tiếp nè. Để tích tụ phước đức. Câu kế tiếp ạ. Đến ngày cần ra đi. Rồi câu chót. An nhiên xả đồ tạm. Rồi xong rồi ha, thầy lặp lại nha. Cuộc đời là cõi tạm, thân người áo khoác tạm, nhà ở xe đi tạm, tiền của vật chất tạm, vợ chồng con cái tạm, tất cả chỉ là tạm. Tâm hằng biết như thế, an nhiên xài đồ tạm, để tích tụ phước đức. Đến ngày cần ra đi, an nhiên xả đồ tạm. Cái bài này đó là quý vị nào mà thấy ngày gần đi rồi, thật ra không cần gần đi, ngay bây giờ thường tụng cái bài này, nhắc nhở nó để cho nó vào trong tâm thức của mình. Thường thường những cái bài kệ đó là ngắn, là nó đúc kết lại cái giáo lý để mình lặp đi lặp lại, memorize nó, cho nó vào trong lại giải thích. Rồi khi mà nó vào được rồi đó nha, thì thường thường nó khó vào lắm quý vị. Khi nó vào được rồi á thì nó sẽ chạy trở ra, nó điều khiển mình lại đó. Giống như ban đầu là mình không biết hút thuốc, mình tập hút thuốc, đến khi mà hút thuốc quen rồi đó thì đến khi bỏ thuốc không bỏ được. Tại sao? Cây ghiền hút thuốc nó khiến mình phải hút thuốc. Thì giờ người tu là như vậy, nó tu tức là training. Training cái gì? Training cái new behavior, new program. Cho những cái bài kệ này vào, cho nó vào mỗi ngày. Đến khi nó vào mỗi ngày rồi, đụng đâu nó ồ cái này đồ tạm, đụng đâu nó tạm, thì lúc đó bắt đầu nó nhảy ra liền, nó pop ra ngay lập tức, là bắt đầu nó giúp mình. Ban đầu đó mình chưa nó vào, sau đó nó nhảy ra nó giúp mình. Giờ cuộc đời là cõi tạm. Cái này quý vị ai thấy nó cõi tạm hay không thì không biết. Nó là cõi tạm tại vì sao? Mình tới đây chỉ có tạm trong một thời gian thôi. Cái cõi này nó là một cái cõi giống như cái nhà trọ vậy đó. Mình tới đây một thời gian rồi mình lại đi, thì nó chỉ là cõi tạm. Mình đâu có ở đây hoài đâu, phải vậy không? Cho nên nó chỉ là cõi tạm thôi. Nhưng mà tại sao nó là cõi tạm mình không có nhớ? Mình tới đây mình xây mộng lâu dài. Phải vậy không? Xây mộng lâu dài, mua căn nhà này ở lâu thiệt lâu, mấy chục năm, rồi lấy vợ ở cho, lấy vợ lấy chồng ở cho tới bạc đầu, kiếp sau gặp lại nữa, ví dụ vậy. Mình cứ cái gì mình, tất cả cái gì mình làm ở cõi này là mình plan cho tới forever, mình không bao giờ nhớ nó là tạm hết đó. Nhưng mà nó thực sự nó là chỉ là cõi tạm. Cho nên khi quý vị đi du lịch á, quý vị tới những cái hotel mà 5 sao á, quý vị vào ở thấy sướng lắm không? Nhưng mà đến ngày quý vị ra đi, quý vị đến ngày check out á, quý vị thấy vui không? Vui chứ. Chẳng lẽ quý vị muốn ở ngoài trong cái hotel 5 sao hả? Có ai muốn ở lại ngoài trong hotel 5 sao không? Quý vị đi chơi 1 tháng, 2 tháng, cho 6 tháng ở trong hotel 5 sao cũng chán rồi. Ngày mà check out, ngày mà rời khỏi hotel, quý vị thấy vui. Tại biết mình ở tạm thôi. Ở tạm 1 đêm, 2 đêm, 3 đêm, cùng lắm 1 tuần lễ thôi. Thì khi mình biết chắc cái chỗ nào là cái tạm đó, mình không có luyến tiếc nó. Chỉ vì mình không biết nó. Quý vị đang ở nhà ngon lành vậy, cái mình hotel vô hotel 5 sao, kể nó anh ơi anh, hotel này 5 sao tốt quá thì mình ở đây luôn nha. Nếu ai nói vậy không? Không. Cùng lắm cái vị, ồ hotel này tốt đó, mình ở thêm mấy ngày nữa. Thêm mấy ngày nữa là thôi giờ nhớ nhà quá đi về, không? Tại sao? Nó là tạm. Cho nên cái tạm đó mình thấy, nói nghe thấy dễ nhưng mà mình có nhớ hay không? Không nhớ. Đó. Nên cái chính đầu tiên á, cuộc đời là cõi tạm. Thật ra nguyên cái đống này chỉ có câu đầu là đủ rồi quý vị. Nhưng mà nhiều khi không nhớ, cho nên phải giảng ra cả đống ở dưới á. Giống như Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị biết Bát Nhã Tâm Kinh thật ra câu đầu đủ rồi. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết hoại. Như đó đủ thôi. Thấy được ngũ uẩn giai không là xong rồi, thoát khỏi lộ hoại. Như đó đủ rồi quý vị. Nếu mà kinh chấm dứt nó là kinh gì ngắn xuống rồi. Kinh này ngắn quá, đọc chán. Thôi cái này biết rồi. Lúc đó phải nói dài là nay xá lợi phất, sắc tức thì không, không tức thì sắc, nó giảng dài đó. Mà kinh mà càng dài á, ồ kinh này hay quá, kinh này cao quá. Không, đọc kinh mà không hiểu mới hay, tại kinh nó kinh cao. Cho nên mọi người mới chăm chú đi tìm những kinh đó quý vị. Còn kinh nào có 2-3 hàng, trời kinh này thường quá. Nhưng mà quý vị thấy không, thời xưa các đại đệ tử của Đức Phật mà chứng đạo đó, nghĩ lại các ngài đấu học những kinh dài như vậy. Tới Đức Phật chỉ dạy cho mời kệ 4 câu thôi, đi vào trong hang ngồi tu chứng đạo. Còn mình học hết kinh này đến kinh khác, trời, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh đủ thứ kinh hết, mà vẫn ủa sao mình ở đây, vẫn ở đây. Giờ cuộc đời có tạm không, chưa hiểu phải không? Cho nên giờ phải nói trong cuộc đời có gì, nhân vật quan trọng VIP là ai? Mình. Sao mình còn có cái gì? Mình có cái thân này. Cho nên mình quên mất cuộc đời có tạm, mình bắt đầu bám vào cái thân này cho nó là mình, là của mình. Mà cái thân này nó chỉ là cái áo khoác tạm thôi. Đời này đó mình khoác cái áo đàn bà, đời trước mình khoác áo đàn ông, đời sau mình sẽ khoác áo đàn bà. Cứ đàn ông thay đổi ngoài tùy cái tâm thức của mình. Không khéo kiếp tới khoác áo con bò, khoác áo thú vật, con chó, vân vân. Thỏ hả? Ăn chấm con thỏ. Con thỏ chạy nhanh hả? Nhưng mà thỏ thịt nó ngon hả? Ở đây thật ra là đơn giản thầy nêu những cái mà mình không có nhớ, mình lầm thôi. Mình tưởng cái thân này á, mình thấy nó là cái áo khoác thôi. Tại khi mình chết hay già bệnh chết là gì? Là cái áo này nó bắt đầu nó mục rồi quý vị. Khi mà mình nhớ nó, áo của quý vị mua mắc tiền nhưng mà quý vị mặc 20 năm nay là nó bắt đầu nó rách rồi, nó bở ra hết rồi. Quý vị khi mà ai nói thôi vứt đi thì quý vị vứt dễ không? Khó hả? Trời ơi. Kỷ niệm là đúng rồi. Đúng đúng. Thì những người đó là những người dính mắc vào cái bên ngoài đó. Lâu rồi thì đọc trên website có cái ông đó, ông Việt Nam đó, ông xây cái mồ để cho người vợ đó, để ngay trong nhà luôn đó. Đó. Rồi có ông nữa là ông ngủ cùng cái xác bà vợ luôn đó. Để thương bà vợ quá. Rồi nha, hồi nãy cái thân rồi. Cái thân này đó mình thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác, chết là già, cái là cái thân này, cái áo này nó mục quá rồi quý vị. Mà mình cứ trụ trong nó làm gì? Thấy nó mục mình nhả nó ra nó dễ. Còn mình thương tiếc nó quá đó, bỏ đi khó lắm. Thời xưa có một bà hoàng hậu đó, bà đẹp lắm mà bà chết sớm. Bà chết rồi quý vị biết bà, thời Đức Phật á, bà chết rồi quý vị biết bà tái sinh làm cái gì không? Con giòi, đúng rồi. Cứ bò tới bò lui trên cái xác đó, chạy tới chạy lui, tiếc cái xác này quá, muốn chui trở lại mà chui không được. Thì có cái gì ngay đó chui đại vô, chui thân giòi luôn. Khi mình chết là những tế bào nó biến thành giòi, thì cái bà hoàng hậu đó chui vào làm con giòi, cái chạy tới chạy lui luyến tiếc cái xác của mình, nguy hiểm lắm. Nên những người nào già bệnh nó bắt đầu nhìn cái, mỗi ngày nhìn soi gương đó, trời, cái áo này giờ cũ quá rồi ha, sắp bở ra rồi, thôi không biết ngày nào tháo nó ra cho rồi. Rồi kế tiếp nữa là nhà ở, xe đi tạm. Cái nhà này đó là mình ở tạm thôi, xe thì cũng đi tạm thôi, phải không? Nhưng mà mình không thấy cái đó, mình nói nhà của mình, tôi muốn ở đây hoài. Xe mình mua mình nói đi hoài, tất cả là để tạm hết. Mình mới thấy có ra chiếc xe mới mình thích quá, mua chạy được 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 5 năm, cái bắt đầu thấy xe khác ra, model mới thì sao? Chán cái cũ lại mua cái khác. Tức là tạm rồi, tất cả đều là tạm hết. Cho nên mình nhớ như vậy đó. Thường thường á, biết như vậy đó, người Âu Mỹ họ chứng được cái tạm này hay lắm quý vị. Cho nên mỗi lần ra iPhone mới đó, họ đứng xếp hàng mua cái mới liền. Còn người Việt Nam mình không không thích tạm, thích xài ăn chắc mặc bền quý vị. Mua cái nào là ít nhất tính xài 10 năm. Mà thời nay từ từ thầy cũng thấy bà con Việt Nam cũng phải chạy theo thôi. Đúng không? Thường mình mua cái gì á mình tính xài lâu, nhưng mà thời nay nó không cho xài lâu về economy nó không chạy. Nhà ở tạm, xe đi tạm. Kế tiếp cái này mới là khó nè. Tiền của vật chất tạm. Đó. Thật ra cái này người Á Đông hay dính mắc vào cái này lắm. Tức là suốt đời chỉ có đi làm kiếm tiền thôi quý vị. Đa số vậy. Phải vậy không? Không sai. Không đi vacation. Không enjoy life. Trong khi người Canadian ở đây nè, họ biết xài phải không? Họ có tiền xong họ đi du lịch, đi Florida, đi Caraiba, đi Bahamas. Họ có xài tiền xong họ xài cho họ xài cho chính mình. Còn người Việt Nam mình có tiền xong làm gì? Để dành cho con cháu, phải không? Đó. Nhưng mà tất cả cái đó tiền của vật chất tạm. Trên tiền của vật chất tạm không thấy nó tạm không? Giữ nó để dành cho con cháu. Cho nên thầy mới nói vợ chồng con cái tạm. Tạm hết. Cho tới kế tiếp nữa vợ chồng con cái tạm luôn. Tại sao? Nếu người nào học oan gia rồi nó nói oan gia tới đòi nợ mình thôi. Đó hả? Tạm thôi. Phải vợ tạm không? Nhìn mấy người vợ mà mấy vợ trước của mình nó giờ đi đâu hết rồi? Mấy người mà đã ly dị vợ một hai đời rồi, ly dị một hai đời rồi, những chồng vợ của mình đi đâu hết rồi? Phải thời gian đó mình xài tạm không? Phải không? Còn ngay cả những người mà đang ở với mình bây giờ nữa, có tạm không quý vị? Có tạm không?
Tạm đã chết.
Đúng vậy. Đúng vậy.
Oan gia là bao giờ cũng trở lại hết.
Dạ. Đúng vậy. Đúng là tạm, nhưng mà cái này tạm hơi lâu hơn chút thôi. Cái kia tạm nhanh quá, cái kia tạm giống như là thay đổi iPhone rồi đó. Rồi cái này tạm, nhưng mà tạm tới mức cuối cùng á là cũng phải nhả ra. Là tới khi cái người đó ra đi chết thì cũng tạm thôi. Thì thay vì cái mà mình xài một người lấy nhau chừng 10 năm ly dị thì xài tạm 10 năm. Đó này xài tới cuối đời thì xài tạm 80 năm cũng là tạm. Sau nó cũng phải chia tay. Cho nên là tạm. Rồi vợ chồng con cái tạm, bây giờ nói nhiều quá cho nên thôi cuối cùng mấy là cái chính là cái thân là nhà là xe là tiền là vợ chồng con cái. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là tạm. Tạm bây giờ mới sang cái kế tiếp là giờ mình làm gì với cái tạm đó chứ. Tạm rồi thôi chán đời, con ngồi khóc hù hù quá. Nó trời ơi, tạm cái gì cũng tạm hết, thời chán quá, thôi không muốn làm gì nữa hết. À, đồ tạm nên không muốn chơi nữa, không muốn xài nữa, không muốn mua nữa. Tạm nhưng mà mình cần thì mình vẫn mua. Không, nhưng mà khi mình biết nó tạm rồi đó thì mình vẫn dùng. Sống ở cõi này mình vẫn dùng nó, vẫn xài nó. Nhưng mà trước khi xài nó phải tâm hằng nhớ như thế, hằng biết như thế, luôn luôn phải nhớ. Để quên cái là tưởng nó là forever thành thật. Mình quên một cái không nhớ nó là tạm thì mình lại ôm nó dính hoài. Cho nên phải trước hết là tâm phải hằng nhớ biết như vậy. Và khi nhớ biết như vậy rồi đó thì mình xài nó không có chướng ngại gì cả. Cho nên khi mà học Phật hiểu đạo rồi đó, bây giờ chẳng lẽ thầy nói tất cả chỉ là tạm rồi thôi quý vị vứt đi hết đây? No, không có, vẫn giữ vẫn xài, nhưng mà xài khôn khéo một chút đó. Cho nên tâm hằng biết như thế thì cứ việc xài, cho nên an nhiên xài đồ tạm, cứ xài đồ tạm. Ra iPhone kỳ tới ra iPhone 7 thầy nói trước chắc chắn nó sẽ ra quý vị. Dạ. Trước sau thầy đoán trước là không biết là sẽ ra, chắc chắn là sẽ ra iPhone 10 nữa, iPhone 10 nữa. Đó. Thì quý vị cứ mua nó ra, mua cái mới luôn không sao hết. Dạ. Thì cứ an nhiên xài đồ tạm, nhưng mà xài đồ tạm đó để làm chi? Để tích tụ phước đức. Tích tụ phước đức làm sao? Cái tạm của mình á, cái chính á là tiền của vật chất. Mình dính mắc vào tiền của vật chất. Thì giờ mình lấy cái tiền của vật chất đó đi làm việc phước thiện để tích tụ cái phước đức đó. Phước đức cũng là tạm. Tất cả chỉ là tạm, phước cũng là tạm, nhưng mà có một cái tạm đó nó đi theo mình từ kiếp này sang kiếp khác. Nhưng mà nếu mình không biết xài á, thì mình lại xài nó hết. Thì tiền cũng là tạm, mình cũng xài hết. Phước cũng vậy đó, mình tạo phước xong rồi, mình không biết tạo tiếp thì phước cũng hết. Chư thiên là những người có phước nhiều hơn mình. Ở trên trời chỉ ăn chơi thôi, hết phước lại rớt xuống. Trên tích tụ phước đức đó để nó giúp cho mình kiếp sau mình có những hoàn cảnh tốt đẹp hơn để tu tiếp. Trên phước cũng là tạm, nhưng mà nó đi theo mình kiếp này sang kiếp sau. Còn tiền á, nó là tạm nhưng mà nó không đi theo mình sang kiếp sau. Kiếp này quý vị nhiều tiền, nhưng mà quý vị lấy tiền chết xong rồi sang kiếp sau không có, không có tiền nữa. Nhưng mà phước á, kiếp này nó đi sang kiếp sau. Mà kiếp sau mình xài hết thì cũng hết, cũng là tạm thôi. Tiền cũng là tạm, nhưng mà mình lấy cái tạm này mình có thể mua đồ ăn được. Thì phước đó cũng là tạm, nhưng mà cái phước đó nó giúp cho mình gặp được thuận duyên đối với Phật Pháp để tu hành. Tích tụ phước đức đến ngày cần ra đi, tức là gì quý vị? Đúng rồi, đến ngày già bệnh chết thì an nhiên xả đồ tạm. Tại sao? Tất cả chỉ là tạm. Mình đến đây mình xài, trong thời gian mình đến đây mình xài thôi. Còn đi thì thôi, để lại hết. Nhưng mà để lại mà không để lại, để lại mấy đồ tạm đó, nhưng mà tôi mang theo đi được cái, cái phước đó, cái đó mới là khôn đó quý vị. Đó. Còn như những người mình không biết, mình tới đây mình xài đồ tạm ra đi tay trắng, không những tay trắng vẫn có cái mang theo, mà không phải phước mà lủng, tức là negative, mắc nợ, mang nghiệp, nghiệp xấu. Đó. Nên tóm tắt lại cái bài hôm nay là ai cũng sợ già bệnh chết, ai cũng sợ hết, nhưng mà sợ nhưng mà không có tránh được, không có trốn được nó. Thì bây giờ đó, mình phải làm sao, mình phải điều với nó. Thì đối với người thường đó, già bệnh chết là cái sợ nhất. Nhưng mà người biết đạo đó, thì già bệnh chết đó là những cái cơ hội để cho chúng ta tu tập, để quán vô thường, khổ vô ngã, và tinh tấn tu hành hơn, mình nhìn thấy rõ hơn thì tinh tấn tu hành hơn, và từ đó nó dẫn mình tiến gần đến con đường giải thoát. Giờ còn mấy phút trả lời câu hỏi. Câu hỏi đó là hỏi làm sao mà mình tách rời mình ra khỏi cái đau. Detach from pain, how? Thì how thì nãy thầy giảng rồi đó. Tức là mình thường thường người khôn đó là tu trước khi bị, tức là hãy đào giếng trước khi mà khát nước, phải không? Hay là chờ nước tới chân mới nhảy, khi bắt đầu khát nước rồi mới đào giếng. Người khôn thì phải làm gì? Đào trước, đào giếng trước khi khát nước. Thì giờ mình á, nếu mà mình chưa bị bệnh, chưa bị chết bệnh nặng, già thì mình đang già từ từ rồi, nhưng mà già mà tới mức hãy còn chưa có tệ lắm, tới mức già mà tới mức tệ đó, tức là không đi đứng được, là mất cái autonomy của mình, thì cái già đó là nặng lắm rồi. Còn bây giờ mình hãy còn đi đứng được là già nhưng mà chưa có tệ. Giờ câu hỏi đó là làm sao tách ra khỏi. Thiều sáng thì có nói rồi, làm gì? Tập quán cái thân này không phải là của mình, rồi tất cả những cái cảm thọ mình tầm nhìn nó, mình detach nó ra bằng cách tu định. Tức là bây giờ mình tu tập đó, khi mà mình ngồi thiền á, thí dụ mình ngồi thiền, bây giờ mình ngồi thiền 5 phút bắt đầu đau chân rồi, thì khi bắt đầu đau chân á, thường thường người thường không tu đó, đau chân cái nhả ra liền. Thì bắt đầu mình đau chân mình làm gì? Đúng, đừng có nhả liền, nhìn nó rồi bắt đầu mới nói. Ban đầu nó trời đau quá, cái mình hỏi ai đau, cái này mình đau chứ ai đau? Đúng. Khi quý vị tu tập nhá, bắt đầu đau rồi đó, quý vị phải nhìn sâu hơn là cái này nó thuộc về cái thiền, tu thiền mà, nhất là gọi là thiền tứ niệm xứ đó. Khi thí dụ như cái đầu gối nó đau nữa, thì mình nhìn cái đầu gối đó mình phải ghi nhận đúng là cái đau này nó đang phát sinh từ đầu gối, chứ không phải đầu gối đau. Đầu gối thật là cũng không đau, cái đau nó phát sinh ra ngay cái đầu gối. Cái này thầy có viết ở trong cái quyển là Vô Ngã với lại quyển Tâm Mà Ta đó, những cách tu để mà detach mình ra khỏi. Cho nên mình phải tu trước khi bệnh, để mà đến khi bệnh thì mình mới chống chọi được. Về câu hỏi khác là những người bị tê liệt không có truyền thông được với người thân, cho nên người thân đau khổ vì nghĩ rằng mình đang đau khổ, tức là nghĩ rằng cái người bệnh là phải không? À, tức là cái người thân của mình là bị tê liệt mà không có nói được, thì cái người thân xung quanh đó nghĩ rằng cái người đang bị tê liệt đó đang đau khổ. Thì đúng, đâu cần phải nghĩ đâu, that's true. Thì sao vậy? Thì câu hỏi là gì? Nghĩ là đúng. Tại vì cái người mà bị paralyze, người mà bị tê liệt đó là luôn luôn họ đau khổ. Nhất là người không biết tu nữa thì luôn luôn đau khổ. Tại vì không nhúc nhích được tức lắm, không nói được cũng tức lắm, không nhúc nhích được tức lắm quý vị. Ngay cả nhúc nhích được mà làm không được cũng tức nữa. Như những người già bắt đầu cầm cái ly gì nó rung rung rung, nó đổ xuống cũng khổ lắm, cũng tức nữa. Hồi sức mình cầm chắc làm sao bây giờ cầm không được nữa. Cho nên cái người mà bị paralyze đó là đau khổ rồi, và cái người thân đó là nghĩ rằng cái người bị tê liệt nó đau khổ, cho nên người thân cũng đau khổ luôn. Phải vậy không? Thì thầy đồng ý như vậy. Thế làm sao vậy? Thầy không hiểu câu
hỏi.
Không, thầy không hiểu câu hỏi này. Cái này chỉ nói vậy hay là sao?
Cái câu hỏi là nói là cái người mà bị đau đó, nếu mà có tu hành thì họ sẽ bớt đau khổ. Thì như vậy đó, cái người chung quanh khi mà biết là cái người đó có tu hành thì sẽ bớt đau khổ.
Thì người thân
nghĩ rằng cái người bệnh nó có tu hành nên không có đau khổ, bằng nếu không biết tu hành
thì đúng rồi.
Thì làm sao giúp
ta
hả?
Không, không có làm sao chị. Đây là cái sự nghĩ thôi. À, cô muốn nói này không? Tức là cái người, thí dụ chồng mình bị tê liệt đi, mà chồng mình biết tu hành, thì giờ chồng mình bị tê liệt thì mình ở ngoài là mình bớt khổ, tại vì biết ông không có khổ lắm.
Đó,
phải vậy không?
Nhưng mà cái câu hỏi là như con người nói là như vậy, nhưng mà con thì con nói là cái người ở ngoài nếu mà không tu hành thì họ cũng vẫn nghĩ là mình đau khổ, chứ làm ra cái người mà bị bệnh không có mang cái perception.
Ok, thì bây giờ cái vấn đề ở đây là cái vấn đề perception thôi. Vấn đề cảm nhận của người ngoài. Là người ngoài bây giờ mình đau khổ, mà người ngoài người ta nghĩ là mình đau khổ thì ráng chịu người ta, mà người ta nghĩ mình không đau khổ cũng ráng chịu người ta. Một lần nữa phải nói là người ngoài người ta nghĩ cái gì là chuyện của người ta.
Thì ông nói là ai tu thì người ta hưởng.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mình tu mà phải cho người ngoài được hưởng.
Có chứ, nó ảnh hưởng. Tại vì thí dụ như thí dụ mình bị tê liệt đi, mình bị tê liệt đi, ngày nào á vợ chồng con cái mình tới cái nhìn thấy mình cái mình mỉm cười, ta biết là oh wow, bà này thấy mình bị tê liệt như vậy mà mỉm cười vậy là good rồi, thì ta yên chí ta đi làm chuyện khác. Còn giờ mình tê liệt mình tới mình nhòm cho người ta mặt cái nhăn vậy nè, nhăn rồi khổ sở là ta tự nhiên là nó bắn ra liền rồi quý vị. Bắn ra cái energy. Cho nên là nhiều quý vị muốn người ngoài người ta perceive mình sao thì cũng bị show off lại thôi. Mỗi ngày thì mình đau bụng lắm mà, hay là tê liệt, mỗi lần chồng con tới nhìn mỉm cười chớp chớp mấy cái nữa không nhúc nhích được, làm ta yên chí đi rồi đó mình mới nói trời đau quá, nhằn mặt thì cái nói chuyện của mình. À, bệnh là wake up call. Đúng vậy, bệnh là một tiếng chuông tỉnh thức. Đó. Dùng thiền định hay thiền quán để bớt đau. Ông lại móc lại câu đúng rồi. Khi mà mình nếu mà cái này là phải có tu trước nha, tức là phải có tu thiền định thiền quán trước, cho nên đến khi mà bị bệnh thì sẽ bớt đau. Còn nếu không có tu thiền định không tu thiền quán thì khi đau thì sẽ đau hơn, tại vì khổ. Cái khổ nó làm cho mình đau hơn. Hồi nãy thầy nghe cô kia nói đó, thầy nói lại, à, cô nói là khi mình bị đau á, thì cái cách tu là chuyển hóa cái nhìn. À. Cái tiếng Anh nó có một câu rất là hay là change the way you look at things, the things you look at change. Nói là có nghe chưa? Change the way you look at things, and the things you look at change. Yeah. Mình nhìn cái gì đó mình hay thay đổi cách nhìn của mình đi. Mà khi mình thay đổi cách nhìn rồi đó, thì mình sẽ thấy cái vật đó nó thay đổi. Tức là sao? Thí dụ như mình bị đau, đau đấy mình nhìn mình bị bệnh nè. Nói cái kiểu khác là positive hay là relativity. Tức là thí dụ mình bị bệnh đó, thì khi mình bị bệnh nói trời khổ quá, tại sao mình bị bệnh như vậy, khổ quá, không có làm ăn gì được hết. Mình vừa khổ mà làm cho gia đình con cái khổ nữa, thiệt là khổ. Mình đã khổ rồi, làm cho chồng khổ, con cái khổ, làm cho xã hội Canada nó phải khổ, nó phải nuôi mình nữa, rồi mình làm cả thế giới khổ nữa. Mình cái người khổ đó nhìn đâu cũng thấy khổ hết. Thế giờ mình đổi nó lại, đổi cách nhìn đấy, chân đổi cách suy nghĩ đấy. Trời, mình bệnh như vậy, cái này là chư Phật Bồ Tát nhắc nhở mình tu hành. Tại nếu mà không có bệnh như vậy là mình đi cruise rồi, đi đánh bài, đi casino, đi chơi, đi ăn nhậu, về Việt Nam thăm bà con. Cho nên nhờ bệnh như vậy mình mới ở nhà không đi chơi nữa. Nhờ bệnh như vậy mình mới thấy chùa, mình mới tu. Nhờ bệnh như vậy mình mới được cái gì? Cái gì cũng nhờ bệnh hết. Nhờ bệnh như vậy mình mới được như vậy. Nhờ bệnh mình mới được cái này. Cái cuối cùng nói, oh, thank you bệnh. Phải không? Đó. Thì đó là change the way you look at bệnh. Thay vì bệnh này, cái bệnh này cả chớm thì đáng lẽ là mình không bệnh đi chơi rồi. Bây giờ bệnh này ăn hại nằm đây không đi đâu hết. Thì giờ nói đi mình đổi lại. Đó là như vậy đó. Positive. Tức là đổi cái nhìn thành lạc quan. Là tự động mình khác liền. Hoặc là bên Tây Tạng đó, họ có cái nhìn cũng hơi khác một chút xíu. Mỗi lần bị bệnh đó, họ còn chưa đọc hơn nữa. Lấy cái bệnh tu luôn. Tức là thay vì mình bị nhức đầu đấy, thì họ lấy cái nhức đầu này, họ nói ồ, nhức đầu này là nhờ nhức đầu này, cho nên thay vì nếu không nhức đầu đó, là tôi sẽ bị đọa xuống địa ngục, bị hành hạ 10 kiếp. Mà nhờ cái nhức đầu này đó, thì nó làm cho tôi bớt không có bị đọa địa ngục nữa. Nó trổ ra ngay bây giờ. Tại nếu để lâu nó trổ ra thì nó nặng hơn, cái tiền lời nó nặng hơn nữa. Cho nên giờ người ta đòi sớm thì bớt. Đó là một. Mà người tu khá hơn nữa đó, họ phát nguyện liền. Họ nói cái này nó gọi là bên Tây Tạng, cái pháp môn nó gọi là lâu trông. Khi mình nhức đầu nó mình nói tôi nguyện tất cả những người nào bị nhức đầu á đem vô đây hết, một mình tôi chịu thôi. Mấy người kia hết nhức đầu nha. Dạ, cái đó Bồ Tát. Không, cái này là cũng có câu chuyện trong nhà Phật quý vị. Hồi đó thời Đức Phật là còn là Bồ Tát đó, mà người thường đó, Đức Phật cũng bị đọa xuống địa ngục. Và dưới địa ngục đó nó bắt mỗi người là phải đeo cái vòng lửa, đeo cái vòng lửa trên đầu á. Thì Đức Phật mới nhìn thấy là lúc đó họ chưa thành Phật, lúc đó là cũng bị tội rồi quý vị, cũng làm tội, cũng xuống địa ngục như mọi người đó. Thì lúc đó cái vị mà Phật tương lai đó, Future Buddha mà dưới địa ngục đó, cái mới nhìn thấy mỗi người đi tới, con quỷ nó lấy cái vòng nó đội lên đầu. Người nào cũng tới đội lên đầu. Và người nào đội lên đầu thì lạ ngoại quá, trời nóng quá, đau quá. Thì cái vị Bồ Tát nó mới tới hỏi con quỷ đó, này, tất cả những người này đều bị đeo cái đó là đau hết. Nhưng bây giờ nếu mà một mình tôi đeo dùng được không? Quỷ nói được, tại vì trong này có 10 người đó là phải phát, mỗi người phải có 10 cái vòng lửa. Thì cái vị Bồ Tát nó thôi giờ một mình ta đeo 10 cái cho, thì 9 người kia khỏi đeo. Phải không? Thì lại kỳ lạ thay, cái vị đó nó vừa mới nói như vậy đó, vừa mới nghĩ phát cái tâm như vậy thôi là quý vị biết cái gì xảy ra không? Thoát khỏi địa ngục ngay lập tức.
Tại vì ông kia phải đeo.
Thì đúng rồi, mấy ông kia vẫn phải đeo. Và mấy ông kia làm tội thì cái người mà tính đeo dùng nó, người ta chạy mất tiêu rồi, thoát rồi, thoát khỏi địa ngục rồi, thì mấy ông kia lại vẫn phải đeo lại như thường thôi, hiểu không? Ở đây nó nói thấy cái gì? Tức là cũng cùng trong hoàn cảnh khổ đó mà mình phát cái tâm Bồ Tát đó, mình gánh chịu cái khổ chúng sanh đó, thì vì cái tâm từ bi như vậy đó, nó giúp mình thoát khổ liền ngay lập tức. Cho nên khi mình bị nhức đầu, thay vì ngồi đó rên la trời nhức đầu quá không có tu hành gì được hay không đi chơi được, ngồi xuống thay vì quán kiểu khác này quán mạnh hơn nữa, nói cầu nguyện tất cả những người nào bị nhức đầu á, tất cả nhức đầu của họ chui vào đây hết, tôi hứng chịu mình thôi cho họ bớt nhức đầu. Kỳ lạ thay vừa nói vậy nhức đầu thêm.
Khi mình phát nguyện như vậy nhưng mà mình không nên cầu mong là mình phát nguyện đã để mình được cái gì.
Chính vậy, khi mình phát nguyện đó là vì cái lòng từ bi, tức là mỗi lần vì cái lòng từ bi mà mình phát nguyện như vậy, có này lại nghe thầy giảng vậy, cái mỗi lần nhức đầu cái giờ muốn hết nhức đầu cái cầu cái biết mánh rồi tôi chịu để tính hết nhức đầu chứ ai giải nhức đầu thêm. Phải làm với cái tâm từ bi đó, tâm từ bi tất cả mình lãnh chịu hết, một mình tôi chịu thôi. Thì khi làm như vậy thì vì cái tâm từ bi đó nó làm cho cái đau bệnh của mình đó nó nhẹ đi. Làm sao thân đau mà tâm không đau? Người này cũng vậy, tương tự. Thân đau là tâm không đau. Tâm không đau tại vì tâm không chấp vào thân. Cái tâm nó không chấp vào thân, nó không dính vào cái thân này, nó không nói nó là cái thân, nó không có identify nó là cái thân, nó không có đồng hóa nó là cái thân. Tâm, thân, thân tâm. Đấy, thầy nghe anh Tài Bảo nói, thầy Giác Hạnh nói thân tâm là một. Thân tâm là một, khi mình tu thiền á, thân tâm là một. Mà khi đau á, mà thân tâm là một thì chết. Khi tu thiền á, tại vì khi tu thiền á, là mình phải focus trên thân đau tâm đó để cột cái tâm lại. Cho nên phải thân tâm nhất như là một. Tại vì khi mình tu thiền á, thân ở đây mà tâm mới chạy chỗ khác mà, thì không có tu được. Cho nên tu thiền là để làm chủ cái tâm của mình. Nhưng mà khi làm chủ được cái tâm của mình rồi á, thì khi đau á, thì mình cái tâm với cái thân, cái tâm của mình nó mạnh nhất, nó detach ra, tách ra. Thì tách ra nhiều, càng nhiều chừng nào thì cái ảnh hưởng với thân càng ít, nó dính chặt chừng nào á thì càng ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà nó càng tách ra xa chừng nào á thì nó càng ít bị ảnh hưởng, và càng xa thì cái thân đau đó mà tâm không đau. Tại cái tâm là cái đang nhìn nó không bao giờ đau đó quý vị. Cái này quý vị phải ngồi thiền nha. Khi quý vị đau nó bắt đầu quý vị nhìn cái đang nhìn cái đau á, nó không có đau. Mà cái đang nhìn cái đau á mà nó quên mất, nó dính vào thì nó đau lắm. Mà cái đang nhìn nó không có đau. Cái đau đây này, cái đang nhìn cái đau nó nằm ở đây này. Thì cái đang nhìn cái đau nó không bao giờ đau á. Nó chỉ đau khi nào nó quên mất cái đó, nó lại chạy lại, lại dính lại thì nó lại đau lại. Phải cứ tách ra như vậy. Cho nên tu thiền nó là detach. Tâm thức phải detach ra khỏi, nhìn thấy hết những cái ở dưới. Và khi mà nhìn detach là càng nhiều á, thì cái tâm nó càng sáng suốt và nó càng được giải thoát. Được không? Đó. Còn mình cũng phải detach, mình chạy trốn chỗ khác, tức là đang ngồi đây mình nghĩ chuyện khác là khác rồi nhé. Còn cái này nhìn mà không có dính, đó, cái đó là khó. Cho nên làm sao thân đau tâm không đau là phải một lần nữa là phải tu tập. Cái này nó đòi hỏi công phu tu tập, tu thiền, tu định. Thật ra phương pháp nào để đối trị cái sợ? Sợ chết, sợ bệnh, cái sợ, cái sợ nhỏ nhỏ, cái sợ nhỏ nhỏ hàng ngày nhưng chồng chất lên nhau. Và đây là cái này là sang cái chuyện khác rồi, sang phương pháp đối trị cái sợ rồi, không phải là già bệnh chết nữa, mà sang cái sợ, sợ nhỏ nhỏ, sợ ma, sợ chuột, sợ gián, sợ những cái nhỏ nhỏ khác. Thì muốn đối trị mấy cái sợ này đó thì phải gặp cái này, nó cái này, những cái sợ nhỏ nhỏ như vậy đó thì thầy thầy không có gọi là one size fit all được. Tại vì thường thường có, thường thường mình sợ những cái này đó là mình chấp vào cái đó, nhưng mà nói vậy thì không hẳn đó. Những cái sợ này đó là thường thường là những cái tâm lý học nó gọi là những cái pattern, những cái mình bị một cái traumatize, mình bị một cái vấn đề nào đó, đó rồi nó in sâu vào tâm thức của mình. Thí dụ như là nó in thôi, nó làm thành là một cái trường hợp và cứ bị chạy tới chạy lui như vậy. Thí dụ những người mà hồi nhỏ bị té xuống sông rồi xem chết đuối đi, thì bây giờ nhìn thấy nước tự nhiên sợ. Mình có lý luận cách mấy đi nữa người ta vẫn sợ đó. Thì những cái mà chỉ cái sợ, thường thường chỉ cái sợ đó là mình lý luận, người bình thường lý luận được. Thí dụ người sợ ma đi, thì những người mà thầy cho hai người, một người sợ ma, người không sợ ma, nói chuyện nhau này tức cười lắm. Người không sợ ma nói ma có gì đâu mà sợ, nó đâu có đâu, hoặc là nó không có hại gì mình được hết, đưa ra đủ lý lẽ để không sợ ma. Nhưng mà tất cả lý lẽ đó, cái người sợ ma nó người ta nghe, người ta nghe thì có thể người ta không chấp nhận, mà nhiều khi người ta thấy cũng có lý, nhưng mà ta không làm được. Tại vì cái sợ đó nó nằm sâu, cái gốc rễ của nó nằm sâu vào cái nguyên nhân của nó nằm chỗ khác. Cho nên những cái sợ mà nhỏ nhỏ như vậy đó là tùy những cái hoàn cảnh đã xảy ra rồi, và nó imprint vào trong tâm thức của mình, và nó làm thành mấy program. Mỗi lần bị cái đó, gặp cái trường hợp gần như vậy là tự động cái sợ nó nhảy ra.
Xin lỗi thầy, lúc mà chúng tôi bàn về cái này đó thì ý là những cái sợ hàng ngày vậy thầy. Sợ hàng ngày quên chìa khóa, chưa đóng cửa, đại khái những cái chuyện mà bếp có để bếp cháy rồi này nọ, hay sợ những cái chuyện nhỏ nhỏ đó, ngày nào cũng có chuyện mới để mà sợ, ý là như vậy.
Dạ.
Chứ không phải là cái sợ mà thầy nói, cái phobia.
Ok, thì cái trường hợp nhìn đây thấy là rõ là cái người mà sợ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, là cái người đó là có một cái sâu ở trong đó, là cái người này quá lo lắng và sợ những cái gì bất an xảy ra. Tức là mặc dù đó là đi coi hết bếp bầm rồi, thấy là hoàn toàn tắt hết rồi, mà đi ra tới nơi là vẫn lo sợ nữa, thì cái trường hợp này là phải tập chánh niệm. Tập chánh niệm mỗi lần như vậy phải tập chánh niệm. Giống như là những người mà đi ra khỏi cái garage đó, mà bấm cái nút đó, cho cửa đóng xuống á, thì thường thường có người ra ra cái chạy vòng nó chết chưa, mình đóng cửa ra chưa, là phải chạy trở lại. Không biết quý vị có bị cái đó không? Ra mình nhấn cái nút đó, remote nó đóng xuống á, rồi mình đi, mà mình cứ rút ra xe ra cái nhấn cái đi à, chạy hồi cái chạy ra ngoài đường cái chết chưa, mới đóng cửa chưa ha, là phải chạy trở lại nhìn lại lần nữa. Đó. Thì giờ mình làm muốn trị cái đó thì phải làm sao? Phải chánh niệm. Chánh niệm là ghi nhận, noting. Tức là khi mình ra làm, tại mình làm một kiểu automatic. Và automatic tức là unconscious, không có ghi, vô ký thì không có ghi, không chánh niệm. Thì mỗi lần mình sửa lại cái đó, nghe xe ra, đứng lại một chút, khi mình nhấn cái nút đó, là khi mình nhấn cái nút đó mình phải nói liền, đóng cửa. Đừng nói dài quá, tôi đang đóng cửa, không cần. Nói đóng cửa, mình nói một câu như vậy nó in trong đầu, đóng cửa. Thì khi mình nói như vậy là nó ghi rồi, nó ký, là thư ký nó ghi vào rồi. Xong mình đi là mình không có sợ nữa. Mà nếu mà có sợ nữa đó, cái sợ nó vẫn khởi lên. Ồ, biết đóng cửa chưa? Thì mình nói hồi nãy mình nhớ là có đóng rồi, đã nói rồi. Nếu chưa quên nữa, lần sau mỗi lần bấm la lên đóng rồi. Đóng rồi nghe chưa? Tại sao? Tại vì cái sợ đó nó vô ý thức đó. Nếu cái pop lên đó, thì mình phải dùng ý thức mình ghi mạnh hơn chút, viết cái bảng to và la lên lớn lên, đóng rồi la là đóng rồi nghe chưa. Thì giờ mình vỡ mình quên chìa khóa là làm gì đó, mình phải la lên như vậy, làm chừng 3-4 lần như vậy thì nó mới sửa lại cái program cũ của mình. Ai còn thắc mắc gì về già bệnh chết, nói gì thắc mắc, có câu hỏi gì khác không?
Con thì con làm trong bệnh viện lắm thầy, mình ra con thấy nhiều cái kiểu chết ở trên giường, đồng ý là chết trên giường, nhưng mà có người á cô ma như vậy thầy cũng kéo dài cả tháng. Thì có nhiều người sống một cái đời như là thực vật á cũng cả mười mấy năm, thì làm sao Ví dụ như là chúng con đây đó, thì làm sao mình tránh được những cái đó? Có thể tránh được không này?
Tránh được cái gì? Tránh được là đời sống thường vật hả?
Nằm coma như vậy, rồi mình có quyền, tức là hay là những người thân mình có quyền quyết định rút ống, chẳng hạn như vậy, thì cái quyền tự chết đó, mình có quyền hay là không có quyền? Người thân mình rút ống
để trở lại.
Thành ra có một cái chuyện, câu chuyện ví dụ như là có những cái người mà họ nuôi những cái người mà disability như vậy, như là cha mẹ hay như thế nào này, thì một đứa con mà nó bị hoại não, nuôi trong bao nhiêu năm trời như vậy thì cái khả năng sống không còn, rồi cha mẹ biết mình cũng cướp ống, thì có một số người họ phản đối, họ nói là không được quyền làm như vậy.
Thì câu hỏi của cô là sao? Cô hỏi là vậy thì mình làm cái gì hả? Rút hay không rút hả?
Dạ.
Cái này phải trưng cầu dân ý. Hỏi xứ Canada ai chịu rút, ai không chịu rút. Thật ra cái vấn đề này đó là vấn đề nó gọi là vấn đề polemic, nhưng mà tranh luận là không bên nào thắng thua hết. Tại vì sao quý vị biết không? Tại con người lúc nào cũng có hai phe đó. Người ý này, người ý khác. Người nói là rút, người nói rút là ác, còn người nói không rút là từ bi. Thì đối với thầy đó thì câu này rất là khó. Cái trường hợp mà hồi nãy anh Tuệ Bảo nói là living will đó, thì nếu mà quý vị mà sợ những trường hợp đó mà mình bị rơi vào, thì quý vị làm trước cái bên là nó gọi là power of attorney đó, hay là living will, để nếu mà tôi bị cái này đó thì tôi yêu cầu rút ống, thì cái đó là quyền của mình, cái đó dễ rồi nếu quý vị sợ. Còn cái trường hợp của cô này nói là cha mẹ mà đối với đứa con mà bị não, bại não, đẻ ra nó bị như vậy đó, thì cái này á, tùy thuộc mình bên ngoài á, mình chỉ cho ý kiến thôi. Cái này tùy thuộc vào cái lương tâm, cái lương tâm của cái người cha mẹ đó. Và ở đây đó, thầy nói á, rất là đơn giản thôi. Một lần nữa thầy dùng giáo lý của anh gia. Quý vị lấy giáo lý của anh gia là quý vị thấy nó rất là dễ. Cái đứa con đó nó là một đứa oan gia, nó trở lại để nó làm cho ông bà nó như vậy, và ông bà đó nó vì đời trước đã làm cái gì đó cho nên bây giờ phải chịu cái đứa con như vậy, mà để không dám giết nó, tại giết nó là bị mặc cảm tội lỗi, cho nên ông bà phải làm một cái gì nuôi nó một thời gian dài, đến khi nào ông bà thấy cảm thấy đủ rồi đó, chả thấy là đủ rồi nó với nó, lúc đó ông bà mới quyết định là thôi mình cố gắng năm 10 năm 20 năm, xong rồi ông bà mới chịu rút ra. Thì cái đó là chuyện trả nợ giữa ông bà và đứa con thôi. Còn mình bên ngoài mình cứ bàn ông bà rút như vậy là không tốt, ông bà sát sanh giết con mà không phải. Thầy nói vậy quý vị hiểu chưa? Chính cái luật oan gia nó khiến cho ông bà đó không dám rút ra, tại vì phải trả nợ đứa con đó, phải nuôi. Đây một lần nữa lại kinh thời xưa Đức Phật cũng có những câu chuyện đó. Cái ông trưởng giả đó là ông keo kiệt lắm, ông không có tiền, không có bố thí gì hết. Thì sau đó là ông mới đẻ ra đứa con nó là một cục thịt, vậy biết không, nó chỉ có cái miệng thôi, không có mắt, không có mũi, không có gì hết. Đẻ ra đứa con chỉ có cái miệng để ăn thôi, để làm chi, để báo hại ông, thì ông phải nuôi nó cứ như vậy thôi. Cho nên khi mà mình đẻ ra đứa con mà bị bệnh tật như vậy đó, là cơ hội để cho mình phải trả cái quả đó, và mình không dám giết. Người ngoài là mình có thể giết được, nhưng mà cái người đó vì lương tâm đời trước nên không dám giết nó, phải nuôi nó để trả cái nợ đó. Đến khi mà họ trả xong cái nợ đó rồi đó, thì tự động tâm thức của họ đó, cái lương tâm của họ lúc đó nó mới, cái lương tâm là cái tâm mát mẻ đó, lúc đó nó trời, mình nuôi nó mấy chục năm rồi thì chắc này cũng đủ rồi, mà cũng thương này cũng đủ rồi, thôi mệt mỏi quá rồi, thôi giờ rút đi. Thì lúc đó họ mới dám rút. Thì cái đó là chuyện của họ. Thường thường những cái chuyện đó thì thầy không có dính vô. Thầy nói quý vị cảm thấy làm sao thì cứ làm, tại mình đừng có xúi người ta rút ra, rút ra xong rồi người ta ăn hận suốt đời là mình xui dại. Còn bảo nuôi đi người ta cứ than quá, ngày nào cũng than quá thì không được. Mình cứ nói chuyện đó là cái chuyện ân oán oan gia với nhau quý vị. Còn cái chuyện mà rút ống hay không rút ống, cái chuyện tất cả cái chuyện đó là rất là khó xử. coi cái trường hợp nó ra làm sao. Quan trọng là cái người đó với lại cái người rút ống đó, là liên hệ nhân quả là thế nào rồi mình mới khuyên được. Chào cô.
Dạ thưa thầy, trong trường hợp những cái người bị coma rồi dạ thương người ta với đầu vô là bao giờ ta cũng cứu người ta không? Người ta hút ấp. Thế bây giờ ông bác sĩ ông ấy là khuyên gia đình sau một thời gian lại khuyên gia đình thôi bây giờ ông này là không sống được nữa, không có cơ hội để trở lại, bây giờ ông bà phải giúp ấn này là ông không có gì đấy, thì cái bác sĩ đó ông có mang tội không thầy? Thì tại ông đi khuyên gia đình là như vậy, cái người bác sĩ là không mang tội.
Một câu hỏi rất là hay. Cái người bác sĩ đó có mang tội hay không hả? Gọi là tội thì thầy không có nói là tội hay không, thì cái nhân quả nó sẽ hướng dẫn cho ông thôi, tùy cái motivation của ông. Nếu mà ông thấy người lâu quá, để lâu quá là hao tiền của nhà thương, hao tiền chính phủ hay là không ích lợi hết á, thì họ khuyên như vậy thì vì lợi dưỡng mà có tội, vì lợi dưỡng của ông thì cái ông sẽ trả cái quả. Còn nếu mà vì ông vì từ bi, ông thấy cái đứa con nó bệnh vậy, thấy ông bà già cha mẹ 80 tuổi ngày nào ông phải lái xe tới, thì ông thấy tội nghiệp cái ông bà cha mẹ quá, mà thấy không cứu được nữa thì thôi để cho ra đi đi. Thì tùy cái tâm nguyện, tùy cái motivation của cái ông bác sĩ đó, nếu ông làm cái điều đó trên một cùng hành động mà ăn thua cái tâm ý thế nào, nếu cái tâm thiện đó, thì không có tội. Mà với cái tâm lợi dưỡng, tâm ác, gọi là không có ác mà tâm lợi dưỡng ấy. Có nhiều nhà thương họ muốn để nuôi vậy để ăn tiền, thí dụ vậy đi, thì các ta ăn thua cùng hành động đó thì nhân quả nó sẽ trả lời.
Như vậy thì cũng trở về cái vấn đề của anh gia thứ thầy, thì không có đọc trong sách thứ hai trong cái phần mà câu hỏi và trả lời đó, thì có cái phần mà nói là có một bà mẹ mà dắt 4 người con đi, rồi 2 người con bị chết, rồi 2 người con còn sống, rồi ông chồng thì thầy giải thích là ân gia, oan gia, khách gia. Nhưng mà rồi thí dụ như trường hợp có không biết có một người là vì một cái lý do về sức khỏe cái gì thì con không rõ, nhưng mà họ quyết định họ phá thai, thì cái trường hợp giữa cái hài nhi đó và người mẹ đó, cái quan hệ đó là cái quan hệ gì? Có phải ân gia mà cũng phải khách gia mà cũng phải oan gia không?
Cái thai nó chưa ra cho nên không có biết được cô.
Nhưng mà họ lại phá, họ lại cắt, họ kể như là họ cắt một mầm sống.
Đúng rồi, họ cắt mầm sống thì đúng. Nhưng mà vì lý do gì? Nếu mà vì lý do mà nếu mà sức khỏe, một lần nữa thầy nói là tùy cái tâm niệm, tùy cái motivation. Nếu mà cái người mẹ đó, cái thai đó mà đẻ ra đó, nó Down syndrome, không phải Down. Nếu mà Down syndrome á, mà phá thai á, thì người mẹ nó mà có tội rồi.
Dạ. Có tội.
Dạ. Cậu sát sinh. Nhưng mà nếu mà trường hợp á, mà đẻ đứa con nó ra mà người mẹ sẽ chết á, thì muốn cứu mẹ người mẹ đó, phá cái thai á, thì người mẹ có thể không có, vẫn là có tội. Nhưng mà cái tội không phải có tội, đây mình nói tội thì không đúng. Là cái nghiệp đó là một nghiệp xấu, nhưng mà nó nhẹ hơn, tại vì vì cái sinh mạng của người mẹ, vì cái sinh mạng sống của mình nó quan trọng hơn, là cái, tại vì cái này là sinh mạng của người đã đang sống, còn cái kia sinh mạng kia nó mới chấm nở thôi. Cho nên nếu mà người mẹ đó, thường thường nếu mà cái thai đó đó, thường thường như vậy nè, nếu mà đứa con đó đó mà nó meant to be đó, thì phá cái đó nó sẽ trở lại, và nó sẽ trở lại để mà nó đi ra lại. Nếu mà vì lý do mà sống chết đó, nguy hiểm đến tính mạng mà cần phải phá thai, thì cái đó nó bớt tội hơn là con đứa con đang bị bệnh mà mình không muốn đứa con đó mà mình phá thai, thì cái đó nó cái nghiệp nó nặng hơn. Ok, theo đạo Phật.
Dạ,
theo. Dạ, thời Đức Phật chưa có vụ organ donor. Organ donor là thời này. Thì cái này mình nói là dựa theo tư tưởng thời nay thôi, chứ thời Đức Phật chưa có vụ đó. Cho nên ai muốn nói gì cũng được, tùy cô nghe make sense thì cô theo. Cho nên cô nói theo tinh thần đạo Phật là không có. Tinh thần đạo Phật, tinh thần Bồ Tát đạo của đạo Phật là Organa rất là tốt. Organa rất là tốt. Thầy cũng có nói trong cuốn Dòng Đời Vô Tận, thầy có giảng, có nói về cái discuss về vấn đề đó. Nếu mà một người tu theo Bồ Tát đạo muốn cứu giúp người khác và không có chấp vào cái thân này đó, thì cho rất là đơn giản. Có những người chấp vào cái thân này đó thì thầy khuyên là đừng làm organ donor. Những người nói đừng cho đó là những người chấp vào cái thân này quý lắm, chết những cái này có gì đáng quý đâu. Cho ai được thì cho ngay cả ở bên, thầy biết là bên bên Thái đó, có rất nhiều vị sư đó, họ cho mà không lấy tiền nhá, cho trái thận. Những người nào cần thận họ vào họ cho mổ lấy ra cho mà không cần lấy tiền nữa quý vị. Cái đó là Bồ Tát rồi. Trên đó, ngay sống còn cho, còn không chết thì trời chết cái thân là hồi nó cũng đem thiêu thôi, thì sao không cho. Những người mà hãy còn dính mắc cái thân này, nó đừng có cho, để cho nó nằm yên, để cho nó đi ra từ từ lấy ra nó đau. Dạ. Rồi,
con cũng có cái câu hỏi đó thầy. Nhưng mà cái người nằm xuống, cái người chết vì cũng là hơi bất thình lình một chút, ví dụ như bị stroke hay cái gì, một cái massive stroke nữa là chết. Nhưng mà cái người chết á, không có một cái will, không có, rồi cái người trong gia đình á quyết định cho, thì một người con gái, cái này là bạn cái bạn con, một người con gái con của bác đó thì mới nói là má em về, má em khóc, má em nói là đau đớn lắm con ơi, đau đớn lắm con ơi. Rồi trong gia đình đó thì có cái sự mà xích mích này giữa người con gái đó với là những người anh em khác đó, cũng là cái vấn đề đó.
Dạ, thầy có nói trong cuốn Dòng Đời Vô Tận của thầy nói về vấn đề đó đó. Thì những người mà không có để cái will gì hết thì đừng có đụng vô người ta. Tại vì những người một lần nữa, người thường là những người chấp vào cái thân này là của mình, cho nên đừng có đụng vô, không cần organ donor đâu. Vàng bạc người ta đang đeo rút ra người ta cũng giận nữa, cho nên đừng có đụng vô của người ta. Người ta về người ta khóc, người ta báo đời, người ta cứ than hoài. Chỉ những người nào mà học đạo, hiểu đạo, biết cái thân này không phải là của mình, không phải là mình, và phát nguyện hành Bồ Tát đạo, khi tôi chết cứ lấy cái thân này. Tại sao? Người đó đã làm một cái self agreement, đã set cái program, set cái mind đó rồi. Cho nên khi thấy ai tới lấy, you fulfill my wish. Còn chúng sinh không có làm cái đó, đừng có đụng vô làm tao về tao đòi đó, làm ma đòi. Còn bây giờ đó, cái người sống tu tập biết đạo, biết như vậy, willingly để ký vô tôi cho đó, cứ lấy đi, thì khi đó là quý vị lấy không sao hết đó. Còn mà người chết đó, người ta không có làm gì hết, mà mình đây mình biết đạo đó, anh em nói thôi cho đi, nhất là những người học Bồ Tát đạo thôi cho đi. Mình Bồ Tát đạo chứ người đó đâu có Bồ Tát đạo đâu mà cho. Chết là mình suy bụng ta ra bụng người, không có được. Phải hiểu người khác. Rồi thôi, hết chưa? Rồi thôi. Rồi hồi hướng rồi, các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều thành Phật đạo.